Dạ, và giờ tiếp qua kinh Di Ma Cật tới ngày Đại Ca Diếp, tức là bây giờ Phật mới bảo ngày Đại Ca Diếp ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Ca Diếp mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia ở trong cái xóm nghèo mà đi khất thực, tức là trước kia đi khất thực ở trong xóm nghèo, thì lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà chẳng hay rộng khắp, bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo khất thực. Thưa ngài Ca Diếp, trụ nơi pháp bình đẳng thì nên thứ lớp mà đi khất thực, vì chẳng ăn nên đi khất thực, vì ngoại tướng hòa hợp nên bốc lấy cơm ăn, chứ đoàn thực tức là bốc cơm ăn. Vì chẳng thọ nhận nên thọ cơm kia, dùng cái tưởng sớm vắng mà vào nơi làng sớm, tiếng dùng cái tưởng sớm nghĩa là trống vắng mà vào nơi làng sớm, có thấy sắc đồng với mù, có nghe tiếng thì đồng với có nghe âm thanh thì đồng với tiếng vang, có ngửi mùi hương thì đồng với gió, có ăn mùi vị thì chẳng sanh phân biệt, thọ các xúc như trí chứng, biết các pháp như tướng quyển hóa, không có tự tánh, không có tha tánh, xưa tự chẳng sanh, nay ắt chẳng gì không diệt. Cái này đúng dịch theo sát nghĩa thì xưa tự chẳng có trái mà nay thì cũng không có tắc, dịch cho nó dễ hiểu hơn thì xưa tự chẳng sanh, nay ắt cũng không có diệt. Xưa ngài Ca Diếp, nếu hai chẳng bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường các đức Phật và chúng hiền thánh, rồi sau đó nhưng mà có thể ăn, thì ăn với người ăn như thế thì chẳng phải là có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải vào định ý, chẳng phải mà cõi định ý, khi này không có nhập định, không có xuất định, chẳng phải là trụ ở thế gian, cũng chẳng phải là trụ niết bàn. Người thí thì không có phước lớn, không có phước nhỏ, chẳng được thêm, cũng chẳng bị bớt. Đó là chân chánh mà vào Phật đạo, chẳng nương nơi thanh văn. Thưa ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là chẳng có luống ăn của người cúng thí. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông nói lời này thì được điều chưa từng có, liền đối với các vị Bồ Tát rất là khởi tâm cung kính, lại khởi cái niệm này, nghĩa là người mà danh gia này, tất nhiên là cái người mà thuộc nhà có tiếng tâm này, biện tài trí tuệ mới hay như thế, tức là có biện tài trí tuệ mới hay như thế, thì ai mà nghe ông nói mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con từ đó đến nay chẳng còn dùng cái hạnh thanh văn bích chi để mà khuyên người tu hành, thế nên con chẳng dám nhận đến thăm bệnh ông. Đó là ngài Ca Diếp, ngài từ chối. Rồi Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Tu Bồ Đề cũng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia vào trong nhà ông để khất thực, thì lúc đó ông Di Ma Cật lấy bát của con đựng đầy cơm, rồi bảo với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu mà hai ăn bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì đối với cơm ăn cũng bình đẳng, khất thực như thế thì mới có thể nhận lấy cơm ăn. Nếu ngài Tu Bồ Đề chẳng đoạn dâm nội si cũng chẳng cùng chung với nó, mà chẳng hoại nơi thân, mà tùy nơi nhất tướng, chẳng diệt si ái mà khởi nơi giải thoát, dùng tướng nụ địch mà được giải thoát, cũng chẳng cởi, chẳng trói, tức là chẳng mở, chẳng trói, chẳng thấy tứ đế, chẳng phải là chẳng thấy tứ đế, chẳng được quả, cũng chẳng phải chẳng được quả, chẳng phải phàm phu, chẳng phải lìa pháp phàm phu, chẳng phải thánh nhân, chẳng phải là chẳng thánh nhân. Tu thành tựu tất cả pháp mà lìa các pháp tướng mới có thể nhận lấy cơm ăn. Nếu tu bồ đề chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, rồi lục sư ngoại đạo kia là Phú Lan Na, Ca Diếp, Mạc Già Lê, Câu Sa Lê Tử, Sanh Xà Dạ, Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa, Chí Xá, Khâm Bà La, Cư Đà, Ca La, Cư Đà, Ca Chiên Viên, Ni Kiền Đà, Nhã Đệ Tử, vân vân. Đó là thầy của ông, tức là thầy của ngài. Nhân theo họ mà xuất gia, rồi vị thầy kia bị đọa thì ngài cũng đọa theo, thì mới có thể nhận lấy cơm ăn. Nếu tu bồ đề vào các đà kiến mà chẳng đến bờ kia, trụ nơi bát nạn mà chẳng được không nạn, đồng nơi thiền não lìa pháp thanh tịnh, ngài được vô tánh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Người thí cho ngài chẳng gọi là phước điền, cúng dường cho ngài thì đọa nơi ba đường ác. Là vì cùng với chúng ta nắm tay cùng đi làm bạn lữ, thì ngài cùng với chúng ta và các thứ trần lao bình đẳng không có khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có tâm quán thù, rồi như là chia bai các Đức Phật, quỷ bán nữ pháp, chẳng vào nơi chúng số, chọn chẳng được diệt độ, thì ngài nếu như thế thì mới có thể nhận lấy cơm ăn. Bây giờ bạch Thế Tôn, con nghe lời này thì nghĩa là mờ mịt, chẳng biết là nói gì, không biết là nói gì, cũng chẳng biết thì dùng cái gì để đáp. Liền để bác ra lại, muốn đi ra khỏi nhà ông, nhưng không dám lấy bác. Ông Di Phật Cật mới nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, hãy lấy bát đi, chớ có sợ. Bởi vì sao? Cũng như là Như Lai mà có quá ra cái người quá, thì nếu mà dùng cái việc này để mà gạn hỏi thì nghĩa là tuyệt lẽ nào mà có sợ sệt chăng, thì đâu có sợ sệt ư. Con mới thưa rằng ngã ngôn phát giả, con mới thưa rằng không vậy. Thì ngài Di Ma Cật, ngài mới nói: tất cả các pháp cũng như là cái tướng diễn hóa, nay ngài chẳng nên có cái gì sợ sệt. Bởi vì sao? Vì tất cả ngôn thuyết chẳng lìa tướng ấy, tức là chẳng lìa tướng diễn hóa. Đến nơi người trí thì chẳng kẹt nơi danh tự, nên không qua chỗ sợ sệt. Vì sao? Vì văn tự tánh nó là lìa, không có văn tự đó thì là giải thoát, tướng giải thoát. Thì đó là các pháp vậy. Khi ngài Di Ma Cật nói pháp ấy thì 200 vị thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, nên con chẳng dám nhận đến thăm bệnh ông ấy. Đó thì như vậy. Đó là tới ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề. Bây giờ thì ngài Đức Phật bảo ngài Ca Diếp đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Ca Diếp cũng từ chối. Thì ngài Ca Diếp thì cũng thấy mà để thì cũng hiểu rõ rồi, tất nhiên là cũng nhắc sơ lại là ngài Ca Diếp tức là người vị đệ tử là hành hạnh đầu đà thứ nhất, nổi tiếng là đệ nhất đầu đà, tiếng là khổ hạnh thứ nhất. Thì Ca Diếp thì ở những cái bản xưa thì dịch gọi là quy tất nhiên cũng nghĩa là sáng đó. Thì sau này thì dịch là ẩm quang là thì đó là cái họ, Ca Diếp thuộc về cái họ. Còn tên á thì là tên ngài là Tất Bát La, ngài thuộc cái dòng gia đình của Bà La Môn ở gần thành Vương Xá. Thì sau khi mà Phật thành đạo á, thì đến năm thứ ba thì ngài mới theo làm đệ tử Phật. Nhưng mà trước đó thì ngài cũng tu, nhưng mà tu theo Bà La Môn. Thì khi mà theo làm đệ tử Phật thì tám ngày sau thì ngài chứng quả A La Hán, tức như là theo Phật có 8 ngày chứng quả A La Hán. Ngài vì là gọi là hành hạnh đầu đà thứ nhất, cho nên là ngài nổi tiếng là cái vị mà gọi là không có những cái niệm mà chấp trước bậc nhất, không có cái tâm niệm mà chấp trước đó, ngài luôn luôn là trả hết. Trong hàng thanh văn mà đệ tử Phật thì ngài cũng là vị đệ tử mà nhập được cái việc tận định mà thắng hơn hết. Và cũng nghĩa là thuộc về cái người gọi là hành hạnh đầu đà số một. Cho nên là có một lần thì ngài ở trong rừng, trong núi tu trong đó, rồi ngài đi ra đến gặp Phật. Thì khi đi đến gặp Phật á, thì lúc đó cũng đang ở trong cái pháp hội đông người, thì ngài đi ra rồi hình thể ăn mặc nó thô xấu, mặc áo nghĩa là phấn tảo mà giá díu thô xấu, ở trong rừng lâu ngày nữa. Cho nên rồi khi mà đến nơi Phật á, thì các vị tỳ kheo ở đó thấy vậy mới sanh cái niệm khinh thường, không biết ông này ở đâu mà đi đến là có vẻ lôi thôi quá, không có nghĩa là giống như là trao tước rồi như ta, cho nên là sanh cái niệm khinh thường. Thì lúc đó là Phật biết ý, cho nên là Phật muốn trừ cái tâm cái ngã mạn cho những cái vị tỳ kheo này, cho nên Phật mới bảo Ca Diếp, ông hãy đến đây, ta sẽ chia cho nửa tòa cho. Thì ngài Ca Diếp ngài mới thưa, ngài chẳng dám. Bạch Thế Tôn, ngài là đại sư, còn con là đệ tử, thì làm sao mà dám cùng ngồi chung? Thì Phật mới bảo, ta thì có những cái thiền định, những cái giải thoát trí tuệ, tam muội vân vân, thì ông cũng như thế, thì có cái gì sai biệt? Thì khi mà bảo như vậy đó, Phật nói như vậy thì các vị tỳ kheo này nghe như vậy thì mới giật mình, mới giật mình cái hết bỏ cái tâm sinh mạng đó, mới phát khởi cái lòng cung kính. Thì như vậy là Phật trừ cái lòng gọi là sinh mạng cho mấy vị kia. Cho nên là có khi thấy như vậy mà tu hành mà khổ hạnh rồi ít quá gọi là trao chuốt, ít quá mà gọi là chăm sóc cái hình dáng thân này nhiều, cho nên là có người á thì lại cũng thấy như vậy thì cũng có vẻ khinh, thấy cái tướng không có mà gọi là bóng láng người ta, không mặc đồ cho nó bóng láng rồi, có khi cạo tóc rồi lấy dầu thoa lên cho nó láng bóng lên nó đẹp. Thì như vậy có khi bị kẹt. Thì như vậy thì đối với ngài thì ngài hành cái hạnh đầu đà của cổ hạnh, cho nên là ngài cũng có cái ý niệm mà ngài nghĩ rằng đối với những cái người nghèo khó thì họ là những cái vị mà đời trước không có gieo trồng những căn lành, cho nên bây giờ nó thiếu thuốc, cho nên nó khổ nghèo, cho nên ngài thường ngày cứ đi các thực, ngày đến những cái chốn lựa những cái chốn nghèo để cái thực thôi, để gieo duyên cho các vị đó. Vì vậy cho nên ở đây thì ngài cũng vào ở trong cái chốn nghèo để mà kích thực. Thì ông nhưng mà cài tông mới đến, ông mới gạn, ông mới nói. Thì như vậy đó là bởi vì với cái tâm của ngài thì ngài nghĩ thương những người nghèo, còn những người giàu thì nó có của sẵn rồi, cũng có phước sẵn rồi, thì thôi cũng không cần thiết lắm bây giờ để gieo duyên cho những người nghèo này, họ có duyên để mà họ tiến lên được những cái phước nó tốt đẹp hơn về sau này nữa. Cho nên ngài thường ngài đến những nhà nghèo đó. Cho nên ở đây thì gặp ông Di Ma Cật đến là ông mới nói tức là ngài thực lại nghe là con đã nhớ trước kia khi mà đi khất thực ở trong cái chốn nghèo, thì bây giờ ông Di Ma Cật ông mới đến, ông mới nói với con là thưa ngài Đại Ca Diếp, ngài có tâm từ bi, có tâm từ bi là tốt rồi, không? Nhưng mà lại chẳng có hay rộng khắp, có tâm từ bi nhưng mà chưa có rộng khắp, còn bỏ nghĩa là còn bỏ nhà giàu để mà đi theo đến cái nhà nghèo mà khất thực, tức là chưa có khắp, chưa có bình đẳng. Rồi ông mới nói tiếp, thưa ngài Ca Diếp, trụ nơi pháp bình đẳng thì nên thứ lớp mà đi khất thực, vì chẳng ăn mà đi khất thực, vì hoại tướng hòa hợp mà đi khất thực, vì bốc lấy cơm ăn mà vì hoại tướng hòa hợp nên bốc lấy cơm ăn, vì chẳng có thọ nên thọ cái cơm này, dùng cái tưởng không tụ, tức là cái tưởng mà trong cái xóm mà trống vắng mà vào nơi xóm làng mà có thấy những cái sắc thì đồng với mù, có nghe tiếng thì đồng với cái tiếng vang, có ngửi mùi hương thì đồng với gió, có nghĩa là nếm mùi vị thì chẳng sanh phân biệt, thọ các xúc thì như trí chứng, biết các pháp như cái tướng nguyện quá, không tự tánh, không tha tánh, xưa vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt. Thì như vậy tức là ông là bảo là xác thực thì đúng pháp thì phải theo thứ lớp xác thực, bởi vì Phật dạy thì theo pháp xác thực thì nghĩa là phải đi thứ lớp từ nhà, chứ còn không có mà lựa chọn, không phải mình bỏ nhà giàu đến nhà nghèo thì cũng có tâm tốt như ngày, nhưng mà là có khi thì nghĩa là thí dụ như mình thích cái món gì đó cứ đứng tới chỗ đó mà đứng hoài chỗ đó thì nó lại không có trúng nữa rồi, cho nên ở đây thì ngày ông Di Ma Cật cũng nhắc lại, nghĩa là đúng theo cái pháp và Phật thì phải với cái tâm bình đẳng thì đi phát thực theo thứ lớp, bởi vì Phật nghĩa là dạy các hàng tỳ kheo mà đi phát thực á thì nó cũng có ý nghĩa. Thứ nhất là bởi vì cái thời của Đức Phật mà thì ở dưới cái bên Ấn Độ ngày xưa, cái thời đó thì những người mà gọi là tu mà đi ra khỏi nhà rồi á thì thường thì sống mà theo cái khất thực, thì như vậy người dân họ mới cung kính. Thứ hai nữa là Phật chế cái pháp khất thực này á thì để cho mình cũng bớt cái lòng ngã mạn, không đi khất thực thì cũng giống như đi ăn xin, cho nên là gọi tỳ kheo là cái người đi gọi là ăn xin thôi, không có gì, không phải là để nghĩ mình là ta đây gì hết. Rồi cũng nhờ cái đi khất thực đó mình nhận của thí chủ đó thì mình thường sanh cái lòng hổ thẹn, bởi vì có nhận của người ta thì tức là mình nghĩ rằng là mang nợ rồi, mà đã mang nợ thì phải cố gắng để mà cố tiến, để mà có cái gì đó xứng đáng để mà đền đáp lại ân của người, chứ đâu có lẽ mà gọi là ăn rồi để mà thông thả tôi ăn ngài. Thì đó là cái cũng là cái bản ý của Phật, bởi vì bây giờ thì có khi là mình theo cái hoàn cảnh bây giờ thì mình không có đi khất thực như vậy, nhưng mà rồi có khi thì mình cũng có những cái ý nghĩ, ví dụ như ở chùa thì Phật tử cúng dường sẵn, mình có đồ sẵn rồi thì có khi thì nó cũng lâu lâu nó cũng quên, nó không có nhớ được cái ân của thí chủ đó, rồi quên vì ở chỗ, hoặc là có khi có người thì nghĩ rằng thì thôi mình ở riêng một mình rồi mình có cái chút trồng rau trồng rẫy gì đó mình ăn thôi, khỏi mất công ăn nợ ai. Nhưng mà có khi nghĩ như vậy rồi thì mình nghĩ rằng không có mang nợ ai, không có nhận có ai thì thôi, nghĩa là khỏe là tu, còn mệt thì nghỉ, thì nó cũng có cái gia đại trong đó. Còn ở chùa thì nó sẵn ở nơi rồi, có khi thì mình